Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngày 13 tháng 10 năm 2018, chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Phật pháp hàng tuần. Đại chúng tối nay có khỏe không? Thưa đại chúng, tuần rồi chúng ta có 3 ngày tu học cho người Việt Nam. Thì tuần này chúng ta có tu học cho người Tây Phương, người nói tiếng Anh, ở tại tu viện Tây Thiên. Hồi sáng Pháp Hòa có lên đó để sinh hoạt với quý vị nửa buổi, vì Pháp Hòa có phụ trách một buổi giảng. Đáng lý là sáng ngày mai sẽ có buổi giảng nữa, nhưng có thầy Pháp Lữ ở Pháp đến thăm chùa. Thì thầy Pháp Hòa có mời thầy, thế Pháp Hòa sáng ngày mai. Thầy Pháp Lữ cũng đang ở trên Tây Thiên với thầy Đức Tạng, thầy Huệ Tạng. Thì quý vị biết thầy Huệ Tạng tức là chú Trung Thiện á, sau 3 năm ở Làng Mai thì chú đã đi về đây để phụ lo công việc Phật sự ở đây. Thì riêng chú Trung Chánh á, thì chú học xong lớp 12 năm nay rồi. Thì ở đây là tất cả có cái lệ là các chú nào học xong lớp 12 thì đều sẽ tạm ngưng học để đi đến những tu viện chuyên tu. Thì trong mười mấy năm nay các chú nào xong thì mình đều gửi về Làng Mai hết. Thì riêng chú Trung Chánh á, thì chú cũng sẽ được gửi về Làng Mai. Nhưng mà lần này không phải là Làng Mai ở bên Pháp mà Làng Mai Thái Lan. Thì thứ nhất là sư ông là đang ở Thái Lan, và thứ hai là ở Thái Lan đang có một cái chương trình tu học chặt chẽ. Vì vậy cho nên với hơn nữa chú cũng chưa đủ tuổi 20, chú chưa thọ tỳ kheo, thì Pháp Hòa dự trù là cho chú ở đó 2 năm. Thì thứ nhất là tu học cho đến khi nào chú thọ tỳ kheo xong thì chú sẽ được chuyển đến những cái chỗ khác để chú học. tùy theo cái duyên. Thì đó là cái chương trình của mình trong tương lai cho chú Trung Chánh. Thì chú là sư đệ nhỏ nhất ở trong các sư chú và cũng có nhiều cái căn lành. Chú đi xuất gia từ năm chú 3 tuổi. Và khi lớn lên thì chú mười mấy tuổi chú về đây với mình. Và ở nơi chú cũng có những cái chú rất là thích tu, và nhất là về nghi lễ rất là giỏi. Thì tối hôm nay mình tiếp tục học kinh U Bà Tát Giới với tựa đề là Bồ Tát Tại Gia. Và tối nay là kỳ thứ 70, 70 buổi rồi ha. Tức là mình học kinh này á, là khoảng 70 tiếng đồng hồ mình căn bản thôi. Có những buổi mình hơn, nhưng mà mình cứ lấy mỗi buổi 1 tiếng vậy đó. Mình đã học 70 tiếng về bộ kinh này mà mới phẩm tới phẩm thứ 22 thôi. Bây giờ đại chúng có quyển kinh, xin mở trang 342. Mình học tiếp về cái phẩm nói về năm giới. Tuần rồi mình học về cái sự phân biệt giới tướng. Và trong đó có hai cái phần đặc biệt, là một gọi là tánh trọng, hai là giá trọng. Xin nhắc lại, tánh trọng là những cái giới chung, những cái giới phổ thông mà đạo và đời đều ứng dụng. Còn những cái tánh giá trọng là những cái giới riêng biệt ở trong giới luật, trong phạm vi đạo giáo. Ví dụ như là không được lái xe trong khi đã uống rượu, thì cái đó là thuộc về tánh trọng. Bởi vì ngoài đời người ta cũng phải uống, ngoài đời không cấm uống rượu, anh có quyền uống rượu, nhưng một khi anh uống rượu rồi là anh không được lái xe, vì anh có thể gây đến thương hại cho người. Nhưng mà riêng ở trong Phật pháp á, thì cái giới cấm uống rượu là nó thành luôn cả trong đạo. Cho nên hễ ai mà người trong đạo mà uống rượu đến say xỉn, hay thậm chí đến nghiện rượu, thì thuộc về giá trọng, tức là thuộc cái giới. Hay là mình nói ví dụ như là giới không đi coi hát, thì cái đó nó chỉ ở trong cái phạm vi đạo giáo thôi. Mà đạo giáo đó là ai? Là những người xuất gia thôi. Chứ còn ở ngoài đời mà đi coi hát, đi coi tuồng, đi coi kịch thì có gì tội, phải không? Cho nên có những cái giới nó chỉ ở trong phạm vi lãnh vực của người Phật tử hay là sự tu hành thôi. Ví dụ như mình thọ Bồ Tát giới, thì trong Bồ Tát giới là cấm không cho ăn ngũ tân, tức là rượu gì, hành hẹ tỏi. Nếu mà nói ra ngoài đời mà cái giới này cấm thì nghe nó cười quá. Ngoài đời nó không thuộc, cái này là thuộc giá trọng thôi, tức là trong phạm vi những người thọ giới này thôi. Tại vì sao? Vì thành hẹ tỏi thủy chung nó cũng là rau cải, nhưng với cái kinh nghiệm của các bậc tu hành thì cái chất kích thích ở trong đó rất là mạnh. Đặc biệt là mình là người tu tập thì chúng ta nên giảm cái đó đi để nó dễ dàng trong sự tu tập của mình. Ví dụ vậy, uống rượu đâu có tội, nhưng mà nếu anh uống rượu mà không còn đủ lý trí, rượu nó làm cho cái lý trí anh sai rồi, thì anh có thể tạo cái gì? Anh có thể giết người, anh có thể làm những cái điều tội lỗi, do lúc đó rượu nó là làm sai đi cái trí tuệ của mình. Thì cái phần này qua đến cái mục này gọi là khen giới đức. Giới đức là gì? Tức là cái đức độ của cái người hành trì giới luật. Cái đức độ của cái người hành trì giới luật. Ví dụ như là một cái người mà người ta có đủ quyền, thì cái lời nói của người ta nó có power. Ví dụ như một lát nữa quý vị xuống lầu, cái quý vị thấy một chú Phật tử đi, quý vị dẫn chơi, quý vị nói lát nữa tôi cho anh làm chú lễ nha, thì mình nói, cái lời nói đó ai cũng cười vui là biết anh này nó không có quyền gì để giải quyết chuyện này hết đó. Nhưng mà nếu mà một vị trụ trì hay một vị có cái quyền hạn trong đó nói một lát nữa tôi mời anh lên làm chủ lễ, thì cái này người ta sẽ xét lại, có thể vị này nói thật và đủ quyền để đưa cái vị đó lên ở cái chỗ đó. Thì cũng như thế, khi mình khai thị, mình độ cho một người á, cái người mà có cái sự tu á, thì tự nhiên người đó nói là cái người kia cảm, người có thể phục và nghe phải cái lời nói đó. Còn cái người đó chẳng có cái sự tu hành gì thì nói nó không có power, người ta không có quan tâm tới lời nói của người đó. Cho nên trong cuộc sống của mình, quý vị để ý cái người mà người ta có cái tâm tu, có cái đức, tự nhiên mình cũng cảm mến người đó hơn. Mình làm cái gì mình thấy là được cái người đó thì mình an lòng hơn. Thường thường mà mình có tiệm mới, mình có nhà mới, mình hay mời những người người ta sống có đạo hạnh, có đức độ, người ta tới, người ta xông nhà mình, người ta đạp đất ở nhà mình cảm thấy vui lắm. Hay là mình có con cháu, cái mình muốn nhờ các bậc mà trưởng lão có đức lớn rờ đầu nó một cái để cho nó được cái ân đức đó, thí dụ vậy. Cho nên gọi là giới đức, tức là cái đức hạnh của cái người giữ giới. Hay nói cách khác là cái công đức mà mình giữ giới, thọ giới. Bây giờ câu này nè, thiện nam tử. Nếu mình nói ủa tại sao chỉ có thiện nam tử mà không có thiện nữ nhân? Đại chúng nhớ là khi trong kinh đó, Đức Phật gọi cái câu này là gọi chung, chứ không chỉ để riêng cho người nam. Cái câu này nó có tính cách chung, cũng giống như Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Kính bạch chư tăng, thì đừng có lầm là ô cái câu này chỉ để dành cho quý thầy thôi, không có mình, không có nữ trong đó, không đúng. Thật ra mình nói là tăng rồi phẩy chữ ni là mình nói dư. Nói dư và nói để cho thấy có sự nam nữ, chứ chữ tăng là gì? Là một đoàn thể của những người tu. Mà những người tu đó sống hòa hợp, sống có cái sự thanh tịnh, thì nữ nam gì cũng đều là tăng hết. Vậy thì chữ tăng ở trong nghĩa này nó không có cái nghĩa nam nữ gì trong này hết, mà là một đoàn thể tu tập. Cho nên mình đứng trước đại chúng mình nói kính bạch chư tăng, thật ra là có nữ có nam trong đó, đó. Những người tu nữ nam trong đó, đó. Nhưng mà giờ cái mình nói cái mình sợ giống như người ta nghe chữ tăng không, người ta không có tính mẫn trọng á, cái là mình thêm chữ ni, kính bạch chư tôn đức tăng ni. Cái tự mình tạo của người ta hiểu lầm là ô chữ tăng là dành là riêng cho người nam, chữ ni là dành cho nữ. Nhưng mà thật sự nói chữ tăng là đủ rồi. Con về nương tựa tăng, tự quy y tăng, quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng là quy y đoàn thể. Nếu vậy thì tại sao các sư cô lúc mà làm lễ quy y cho Phật tử không nói là quy y ni mà nói quy y tăng? Lúc mà tại sao các sư cô cũng xài chữ đó vậy? Nhưng mà bây giờ chúng ta đã đi thành một cái lệ là chúng ta quen gọi tăng ni, tự nhiên tạo một cái hiểu lầm là ni là nữ mà tăng là nam. Nhưng mà thật sự chữ tăng không hề có nam nữ gì trong đó. Cho nên có nhiều người ta nói như là kính bạch chư tăng nhị bộ. Nhị bộ là cái gì? Là bộ nam, bộ tăng, bộ chư tăng và bộ chư ni. Bộ nam và bộ tăng. Người xuất gia nam, người xuất gia nữ, chúng ta thường gọi là tăng ni nhị bộ. Thành thử thêm chữ nhị bộ đó là mình xài chữ nghĩa cho nó phong phú vậy đó. Đã tăng ni là ta biết nhị bộ rồi. Kính bạch chư đại đức tăng ni nhị bộ. Thật sự nghe chữ nghĩa nó rất là phong phú trong đó, nhưng mà nghĩa lý thì nó dư. Kính bạch đại tăng, chữ đại là gì? Trong này là một số lớn, mà không phải số lớn là có 20-30 người là đại. Nhưng mà cái nghĩa sâu nữa là gì? Tất cả những vị ngồi đây ai cũng có cái đức hạnh rất là cao lớn, cho nên gọi là đại. Chữ đại trong Phật Pháp á, phần lớn cái nghĩa đơn thuần sơ nhất là số nhiều, số đông. Nhưng mà cái nghĩa thâm sâu là gì? Nghĩa là cái đức hạnh, cái sự tu hành lớn mới kêu đại. Ví dụ kêu đại sư đâu phải tại ông bự đâu, ông là một cái người có cái đức lớn lắm mới kêu đại sư. Cho nên kêu thiện nam tử là Đức Phật gọi chung, lấy chữ nam làm chuẩn. Còn bữa nào mà Phật vui nữa, khỏe người kêu thiện nữ nhân. Nhưng mà chữ thiện này, có nhiều khi trong kinh Phật nói gọn đó, thiện nam tử. Chúng sanh đời sau thân cao tám trượng. Quý vị nhớ là đây là nói đến cái thời đại mà gọi là gì? Phật, con người có cái phước lớn đó. Chứ trời ơi, cao tám trượng là cao lắm à. Tại vì ngày xưa nó có những cái thời đại nó tính một cái trượng nó khác nhau. Thí dụ như đời Tam Quốc thì người ta tính cái trượng nó khác. Mà lui về đời nhà Minh, nhà Thanh đó, thì cái trượng nó khác. Thì gần sau này thì người ta giữ cái trượng là một trượng là 3.3 mét. Thôi bây giờ mình nói gọn trượng 3 mét đi. Và 8 trượng là nhiều. Nhưng mà nó chờ người gì mà giữ thân vậy. Nhưng mà phải coi số tuổi nè, sống lâu đủ 84.000 tuổi. 84.000 tuổi là nhiêu? 84.000. Ngày xưa kêu 84.000, mà viết ra con số là 84.000. Vậy thì thời đại đó phải thời đại phải của mình không? Không phải. Thời đại này con người họ đủ phước báo. Hay mình nói ví dụ bây giờ á, mình nói ví dụ ha, là người Tây, người Mỹ ở đây đi, với so với cái người Á Đông mình á, thì sao? Họ cao ráo hơn mình nhiều. Và nếu mà tính cái chung chung á, họ đẹp hơn mình không? Họ đẹp hơn mình. Căn bản là gì? Mũi cao, mắt xanh, da trắng, thí dụ vậy, trên căn bản phước báo. Còn thỉnh thoảng có một vài người Mỹ, người Tây mà xấu hắc đó là cái chuyện là phước báo thiếu kém, nhưng mà căn bản phước báo của họ. Căn bản phước báo của họ, mà ngộ một cái là mình nhìn cái người đó là mình biết Á Đông liền à, mũi xẹp. Thí dụ vậy. Còn người nào mà bởi vì cho nên người Mỹ không bao giờ gặp nhau mà nói wow đẹp trai quá ha, mũi cao mắt hai mí. Người Việt mình mà gặp nhau trời ơi, đẹp trai quá ha, mũi cao mắt hai mí. Tại vì mình ít có cái đó. Mình ít có cái đó. Nhưng mà người Mỹ là họ căn bản trung bình là họ vậy, cho nên họ không thấy gì đấy. Còn mình là đa phần là gì? Mắt hí mũi xẹp. Môi không được đỏ, không phải là môi trái son. Da không có ít có trắng, mà hễ khi nào mình lọt vô một người nào mà như vậy, trời đẹp trai quá, mình khen nức nở. Nhưng mà người căn bản người Mỹ là không có cái đó. Tại vì cái phước báo của họ, cái phước báo của họ. Vì vậy cho nên á, những người này là những người có phước báo. Quý vị thấy họ đâu có cần phải nói từ bi đâu. Nhưng mà nếu mà nói người Mỹ tình thương á, họ tình thương hơn mình. Mình là nghĩa là ngoài ăn gà ăn vịt rồi đó, còn lựa mấy con độc địa mình ăn, còn họ là thương chó thương mèo. Và thậm chí là họ không bao giờ làm thịt những con vật, họ đi mua sẵn. Tức là họ chấp nhận sự giết chóc, nhưng mà ở một cái công ty, một cái hãng nào, chứ không phải mạnh ai nấy giết. Mà họ ăn là ăn cái gì? Họ chỉ ăn cái thân con gà, chứ họ đâu có ăn chân gà chân vịt. Họ đâu có ăn bộ đồ lòng con heo ăn sạch láng. Là mình thấy là cái phước báo của họ là trên căn bản là ăn. Còn mình bắt đầu qua đây, bắt đầu mình tập hư họ nha. Trời ơi, chân gà, chân vịt, móng heo, móng bò gì mà đang hết, gân ghiếc gì mà rút ra. Cái phước báo của họ nó lớn hơn mình. Thì trên căn bản lòng từ của người Tây Phương họ lớn. Mà quý vị thấy á, mình có giúp ai là phải lựa nghe bà con chủng tộc, nhưng mà người họ không. Thấy chỗ nào có thiên tai là liền lập tức cứu giúp. Còn cái chuyện mà bà con quyến thuộc, chuyện đó tính sao? Trên căn bản là như vậy. Cho nên họ sanh ra họ có được cái phước báo. Mặc dù họ có, dĩ nhiên một đất nước, một quốc gia, họ muốn làm cái gì, họ đều muốn duy trì quốc gia đó, họ phải có những kế hoạch chính trị. Nhưng ở cái căn bản, bản chất của cái người phương Tây thì mình thấy là họ có những lòng từ, nhất là đối với con vật. Họ mà nghe ở những cái xứ Á Đông mình mà ăn chó, ăn mèo, ăn dê là họ nghe họ sợ lắm. Và thậm chí quý vị biết có những đứa nhỏ đó, bây giờ hầu như nó không dám ăn thịt luôn. Tại vì thỉnh thoảng nó được coi những cái clip, những cái clip mà người ta quay những cái lò sát sinh đó, giết gà, giết vịt như thế nào. Có những em nó không dám ăn luôn, nó từ giả nó không dám ăn luôn. Cho nên nhiều khi mình thấy là có những em nó có lòng từ, mình không thể la nó được. Tại vì cái đó là nó sinh sống ở đây, nó hấp thụ cái môi trường đó. Giống như Pháp Hòa kể đại chúng, cái hè năm ngoái mà có một con mèo nó đang có mang, nó tới tu viện Tây Thiên, nó lẩn quẩn rồi cuối cùng nó chui xuống một cái gầm nhà, nó sanh 5 con mèo ở trong đó. Mà ông Trung Chánh nhà mình đó là kiếm ổ cho nó sanh, rồi vô ấp ủ nó mấy tháng trời, rồi dẫn nguyên lâu la đi lên trên qua dollar store, mỗi đứa xin tiền ba mẹ nó. Nó bưng về một đống đồ, mỗi đứa một túi. Pháp Hòa hỏi tụi con mua cái gì dữ vậy? Mở ra, đứa thì mua cái mền cho con mèo, đứa mua đồ chơi cho mèo, đứa mua cái chén cho mèo. Nó lấy tiền ba mẹ nó mỗi đứa vô một bao, mà nó hạnh phúc, nó quay quần với con mèo nó. Ước gì mình được quay, nó quay quần. Nó gặp mình nó né không. Nhưng mà mình không thể la nó được. Mình không có thể nói là con không được như thế này thế kia. Mình chỉ khuyên nó mình nuôi nó có nơi có chốn, chứ không phải là chỗ nào cũng đem vô. Cho nên ở đây nè, chúng sanh đời sau thân cao 8 trượng, sống đủ 84.000 tuổi. Vì sao? Vì cái phước báo của họ. Lúc ấy thọ giới hoặc người có người hiện nay ở trong đời ác thọ giới, so sánh hai người như trên sẽ được quả báo đồng nhau. Tức là có thể có những người hiện đời này lọt vô cái xứ đó vì đủ phước. Hay là mình, người hiện đời này thọ giới đời này, hoặc là những người trong phước báo đó, họ đều có phước giống nhau. Tại sao? Đó là tại sao. Vì ba thiện căn bình đẳng. Ba thiện căn là gì? Ba thiện căn tức là ba căn lành của chúng sanh. Chúng sanh mình thường sống với bất thiện căn, đó là tham, sân, si. Như vậy thì ba căn lành nghĩa là gì? Không tham, không sân, không si. Cái đó gọi là tam thiện căn. Ba căn lành của chúng sanh. Mà bởi vì cái gốc rễ của lỗi lầm, của tội ác của chúng sanh là gì? Tham, sân, si. Quý vị kiểm thử là tất cả mọi cái nguồn tội lỗi nó bắt nguồn từ tham, sân, si. Ví dụ như người ta giết người, cướp của, từ cái nguồn gì? Cái nguồn tham, là muốn cướp của, phải không? Hoặc là người ta đánh đập với nhau vì cái gì? Vì sân. Và người ta đã đi đến cái sát hại. Và vì sao có tham có sân? Vì con người không thấy rõ, cho nên gọi là si mê. Thật ra con người còn nhiều căn bản phiền não khổ đau nữa, nhưng mà căn bản nhất, cội gốc nhất là ba chữ tham, sân, si. Nghĩa là gọi là ba thiện căn bình đẳng. Là gì? Nếu nói tội, cái nào nó bắt nguồn cũng đều tội giống nhau. Thí dụ như cái anh đó, anh si, tội nó cũng tương đồng với tham. Tại vì do si nhiều chừng nào thì sân lớn chừng nấy, và có thể tham lớn chừng nấy. Hoặc là cái người đó tham nhiều chừng nào thì của cải mờ ám lương tâm, họ có thể làm những điều tà lại. Cho nên tham, sân, si là ba cội rễ, ba cội gốc, và chúng ta gọi là bất thiện căn. Mà bây giờ nếu mà mình giảm được nó, hoặc là mình không với nó, vô tham, vô sân, vô si, gọi là ba thiện căn. Mà người nào sống không có cái này thì gọi là niết bàn. Niết bàn tiếng Phạn là nirvana. Chữ nơ tiếng Phạn là no. Tiếng Phạn nghĩa là no. Vana là gì? Là negative. là những điều tiêu cực. Ví dụ như mình no greed, tức là không tham, là niết bàn. No hate, không sân, là niết bàn. Vì chữ niết nghĩa là không. Nơ, chữ niết là mình phiên âm từ chữ nơ, nirvana. Vậy thì nirvana là một sự tu tập, là một trạng thái của căn lành. Cho nên ba căn lành bình đẳng. Hoặc có người nói, nếu có thể giết hại, xin lỗi, nếu có thể giết sinh mạng liền được đắc giới, nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Phàm là cấm giới, điều đối với tất cả loài vật, đáng giết mà không giết. Được tất cả loài đáng giết mà không giết. Vô lượng vô biên quả báo của giới cũng như thế, sẽ được vô hạn lượng. Có nhiều khi mình nghĩ cái con nó đáng giết, mà chính mình thấy nó đáng giết mà mình không giết nó, cho nên cái chỗ đó nó mới vô cùng vô tận. Ví dụ như nè, cái người đó đáng bị chửi lắm mà mình không chửi, ta mới quý chứ. Thí dụ như người đáng bị chửi, mình chửi nó, trời ơi, tôi chửi nó trận, cái mà nó trời ơi chị hay ghê, nó đáng bị chửi, thì cái đó bình thường. Cái người đó rất đáng bị chửi mà mình không chửi, cái đó là vô hạn vô tận. Thiện nam tử, trong tất cả sự bố thí, thí vô úy là thứ nhất. Tài thí, pháp thí, vô úy thí, đây là gọi là ba thứ bố thí. Nhưng mà tại sao trong này nói là vô úy thí là quý nhất? Vì mình cho người ta sự an toàn, sự không sợ hãi. Ví dụ như một cái người đó, họ sống trong một cái sự gọi là luôn luôn họ sống trong cái khổ đau, vì họ rất là sợ mình. Mình xuất hiện ở đâu là họ sợ mình. Ví dụ một cái người chồng mà có thể đánh vợ bất cứ lúc nào, thì mỗi lần người vợ mà gần người chồng đó thì người vợ có cái tâm lý sợ hãi. Hay là đứa con nó cứ bị ba nó đánh đó, hoặc là một cái chút xíu về Phật lòng, ba nó có thể đạp nó, đá nó, thì cái đứa nhỏ nó gặp ba nó sợ lắm. Cho nên mình sống làm sao mà người ta gần mình mà người ta không có sanh cái tâm sợ hãi, mình khủng hoảng, mình áp đảo tinh thần người ta, đó là sự bố thí vi diệu, gọi là vô úy. Chữ úy là sợ, chữ vô là không, vô úy là cho người đó sự không sợ hãi. Thì trong này nói thiện, trong tất cả sự bố thí, thí vô úy thứ nhất. Vì thế nên ta nói có năm thứ bố úy rộng lớn, tức là năm giới. Ví dụ mình giữ năm giới, tức là mình đã cho chúng sanh năm giới, năm điều không sợ hãi. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay, mình không bao giờ giết hại con vật. Cho nên con gà, con vịt nào lọt vô nhà mình á, nó không sợ, vì nó biết mình không giết nó. Ngược lại, ví dụ như xác nhà mình là một cái người nuôi gà, mà mình ăn chay trường, cái người sát bên đó gà họ có lỡ nhảy qua nhà mình, họ không hề sợ, vì họ biết rằng mình ăn chay trường mà, mình có bao giờ mình giết con gà đó làm chi. Nhiều khi ấy, cái người sát vách họ ăn mặn, họ bình thường, cho nên nuôi sợ lắm. Nó lọt cái đi kiếm liền chứ không thôi mất. Còn nếu như mặn gà nó nhảy qua cái nhà ăn chay trường bất quá đuổi nó, đang phơi lúa phơi gạo đuổi nó, bất quá nó chửi thôi, chọc chọc mà ác vừa đuổi nó vừa la. Chứ còn nó biết là mình không có đánh đập gì nó, không có giết hại gì nó. Mình là người không trộm cắp, là mình cho người ta sự không sợ hãi về vấn đề của cải. Ví dụ thôi, bây giờ trong chùa mình á, mọi người đều thực tập cái giới thứ hai rất là nghiêm chỉnh, không ăn cắp ăn trộm. Phật tử tới đây người ta để bóp, ta để người ta không sợ, vì người ta biết rằng không ai ăn cắp ăn trộm. Nhưng mà nếu như trong này thường xảy ra chuyện gọi là để đâu mất đó, thì người ta tới đâu người ta cũng kè kè cái giỏ hết. Ta lại Phật ta cũng cầm giỏ theo, người ta ăn cơm ta cũng kẹp giỏ theo, người ta làm gì người ta cũng kẹp cái giỏ theo, vì người ta sợ mất của. Cho nên mình sống ở đâu mà cái tâm tánh của mình đó, nó làm cho người ta hiểu mình rồi người ta chẳng sợ. Ví dụ như mình là cái người không bao giờ thọc mặt chuyện của người khác. Người ta có tâm sự khổ đau gì chuyện cá nhân, ta tới ta nói với mình ta không sợ. Vì ta biết mình không phải là cái người mà nghĩa là vừa nghe xong như cái tượng á, như hồi xưa người ta có ba cái tượng. Có cái tượng ta muốn thử coi tượng nào tốt, phải không? Ta lấy cái cây kẽm á, ta xỏ vô lỗ tai. Cái cây kẽm nó chọt 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 nó ra cái miệng. Tượng này không tốt. Bởi vì dạng này là dạng vừa nghe xong tai này ra miệng liền. Qua cái tượng thứ hai cái nó đưa cái cây kẽm vô lỗ tai chọt 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 nó chọt vô bụng là tượng này tốt nè. Nghe ăn nhiều để bụng. Thì mình là một cái người mà không phải là người gọi là chuyên môn đi học mạch chuyện người khác. Nói tới nó lui chuyện không, người ta tâm sự với mình những chuyện đau khổ buồn phiền cá nhân của người ta, chuyện gia đình người ta, người ta kiếm một chỗ người ta trút, ta nói ra với mình mà người ta không sợ. Có nhiều khi người ta buồn quá, ta lỡ ta nói xong người ta dặn đừng nói dài. Tại vì sao? Vì người ta sợ. Mình ví dụ vậy. Vậy thì bố trong cái giới thứ tư, nếu mình giữ được cái giới, hoặc là có một cái người nào đó, trời ơi thôi họ nói chuyện bất thần lắm, đang vui vẻ chứ họ có thể hơi chọn một câu là nghe đứng người chết người. Thành thử ra mình nói chuyện với người đó mình dè dặt, mình cẩn thận, không có dám nói, tại vì sợ nói ra họ buồn, họ giận, ví dụ vậy. Cho nên trong năm cái giới: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, uống rượu, xì ke ma túy đó. Chỉ cần mình giữ cái này, tức là mình đã cho chúng sanh năm điều không sợ hãi. Ví dụ như thí dụ như trường hợp ăn cắp, như trường hợp nói những cái lời không đúng sự thật. Có nhiều khi người ta vừa nói xong một cái người đó một mà lát nữa là thành 10 rồi, thì từ đó về sau người ta sợ cái người đó lắm, người ta không dám nói chuyện với người đó nữa. Người là tam sao thất bản mà mới có nhất sao là đã thất bản rồi, chứ không cần tới tam sao. Ba lần sao chép nó mới mất đi cái bản gốc. Còn mình nói sao mới có bản một lần copy thôi là nó đã sai, thì người ta sợ. Cho nên Phật nói trong tất cả sự bố thí, thí vô úy là thứ nhất. Vì thế nên ta nói có năm thứ bố thí rộng lớn, tức là năm giới. Năm giới như vậy có thể khuyên chúng sanh lìa được năm điều khiếp sợ. Năm thứ bố thí ấy rất dễ dàng, có thể tu hành tự tại vô ngại, không mất của cải, nhưng lại được vô lượng vô biên phước đức. Ví dụ mình giữ không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, cờ bạc, ví dụ vậy. Tức là mình có được một cái tự tại vô ngại. Lìa năm điều bố thí trên, không thể được quả dự lưu cho đến quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Nếu mình rời bỏ năm cái giới này thì quả dự lưu cũng không được. Ai biết quả dự lưu là quả gì không? Quả dự lưu còn được gọi là quả gì? Quả tu đà hoàn. Trong tứ quả thanh văn đó, tu đà hoàn, tư đà hàm, a na hàm, a la hớn. Thì cái quả dự lưu đó, tu đà hoàn là tiếng Phạn. Người Trung Hoa dịch tu đà hoàn là dự lưu. Dự lưu là gì? Mình được dự vào cái dòng sông của các bậc thánh. Quả dự lưu còn được quả tu đà hoàn. Ngoài cái nghĩa dự lưu còn có một nghĩa nữa, đó là nghịch dòng. Nghịch lưu là gì? Nghịch lưu là gì? Là đi ngược với dòng đời. Nhưng mà ngược với dòng đời thì mình đi vào dòng gì? Dòng thánh, cho nên gọi là dự lưu. Hiểu ý không? Tức là mình xa được cái dòng đời là nghịch lưu, nhưng mà bù lại mình đi vào dòng thánh gọi là dự lưu. Quả dự lưu còn không được chứ huống chi là chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Thiện nam tử, nếu thọ giới rồi, người ấy được các vị thiên nhân cung kính ủng hộ, được danh tiếng rộng lớn, mặc dù đối diện cảnh dữ tâm không sầu não. chúng sanh nương gần ưa ở, ưa đến ở chung. Nghĩa là mình người giữ giới là được thiên nhân cung kính ủng hộ, mặc dù đối diện với những cái cảnh gọi là khổ đau. Chữ giữ đây nó có hai nghĩa, một là những cảnh khổ đau hoặc là những cảnh áp đảo, nhưng mà mình không có sầu não. Chúng sanh nào mà ở gần mình cũng cảm thấy được sự bình an. Bắt đầu mới đưa một sự tích: con của ông cấp cô độc trưởng giả, mặc dù vì muốn được 8.000 tiền vàng mà thọ giới, cũng được phước đức vô lượng. Đây là câu chuyện nói về con của ông trưởng giả cấp cô độc. Đây là công tử tên là công tử Kala. Thì cái ông công tử này nè, ông không có thích Phật. Ông thấy vua Ba Tư Nặc rồi ba của ông cúng dường cho Phật, ông bực lắm. Thì mỗi lần mà cúng dường trai tăng á, thấy ông ở trong tâm ông nghĩ mấy cái ông này nè, ăn rồi nhận tiền cúng dường, nhận gì tứ sự cúng dường, rồi về chùa ngủ nghỉ ngơi, có làm gì nên tích sự đâu mà cúng quải gì. Ông không có sanh cái tâm vui. Thì một hôm Phật biết cái tâm niệm của ông như vậy, Phật mới nói một câu kinh Pháp Cú. Quý vị nào đọc kinh Pháp Cú sẽ đọc nhớ câu này: người sang tham không sanh được thiên giới, người ngu thường ưa bài xích bố thí, người trí tùy hỷ sự bố thí, và vì sống được như vậy cho nên người đó an lạc. Tức là cái người mà sang tham thì không sanh về cõi trời, người không hiểu biết thì bài xích việc bố thí, nhưng mà người trí thì không bài xích. Nếu không cúng dường thì ai cúng mình tùy hỷ, vì sanh tâm tùy hỷ như vậy cho nên họ sống an lạc. Đó là câu kinh Pháp Cú 177. Nguyên do nào Phật nói câu đó? Vì Phật biết được tâm niệm của công tử Kala, con của trưởng giả cấp cô độc, khởi cái tâm như thế. Thì một hôm cái câu chuyện này nó truyền được đến tai vua Ba Tư Nặc, cho nên mỗi lần mà ông công tử này vô hoàng cung là hay bị vua Ba Tư Nặc đuổi lắm, cho nên ổng càng hận Phật nữa. Thì bữa nọ ông già đó, ba của ông mới nói: con ơi con, ngày mai chùa có tổ chức bát quan trai mà ba bận rộn quá ba không đi không được, con lên con tu giùm ba một bữa được không? Ba trả con 1.000 tiền vàng. Ông nói: tám giới giữ khó không? Ông nói: không khó đâu con, ông đọc tám giới xong giữ nhiêu bao lâu? Nó giữ ngày à con. Con giữ sáng nay con lên chùa cái tới sáng mai cái nó xong à. Ông cũng nghĩ, ông nói: mặc dù tôi không có ưa cái ông sa môn đó mà thôi kệ, vì 1.000 tiền vàng chịu khó lết lên nhìn mặt ông một chút. Đi thọ bát quan trai được 24 tiếng về lãnh 1.000, khỏe ru. Tuần lễ sau: con ơi con, ở trên chùa có tổ chức cúng dường Thế Tôn, Thế Tôn thuyết pháp mà ba bận quá, ba không có đi được, con lên con nghe giùm ba buổi pháp được không con? Kỳ này ba trả con 5.000. Trời ơi, 5.000 nghe buổi giảng là, nếu mà bây giờ mình tuyên bố mình nói 5.000 buổi giảng chắc là thứ bảy sẽ đông. Thế thì công tử Kala vì 5.000 tiền vàng mà lên nghe thuyết pháp. Nhưng mà khi về tới thì hỏi: con có dự buổi thuyết pháp không? Nói: con dự đàng hoàng, bấm cell phone đưa ba coi hình ảnh selfie rồi đàng hoàng. Nhưng mà ông trưởng giả ông mới phát hiện ra một điều là con mình chỉ lên nghe pháp mà chưa nhớ pháp. Ông nói: con ơi con, tuần sau Thế Tôn giảng con lên con nghe giùm ba bốn câu kệ, hoặc là một đoạn nào mà con nhớ con tóm được con về con nói lại cho ba nghe. Lúc này ba bận rộn mà không thể lên nghe pháp được, mà cũng không nhớ được. Ông lên nghe xong buổi pháp đi về rồi, ông đi tới con đường ông nhớ trực lại: trời đất ơi, cái quan trọng là mình nhớ ông nói cái gì. Trở lên nghe pháp lấy 8.000, mà vì nhớ được một cái đoạn kinh. Mà bây giờ quý vị để ý, mình muốn nghe mình nhớ thì phải làm gì? Phải chú tâm. Cho nên cái ông này ông chú tâm, ông nghe trọn bài pháp, ông chứng quả Tu Đà Hoàng ngay cái buổi giảng đó. Thì lúc đó ông trở về nhà là tâm ông không, khi xin thưa đại chúng là một người mà người ta tu chứng rồi thì cái tâm ta còn tham tiền tham gì không? Không. Ông về tới nhà cái ông trưởng giả cũng đưa 8.000 đàng hoàng nghe. Chờ bữa nay rồi bây giờ con đọc cho ba nghe. Ông nói xong rồi trả 8.000. Ba khỏi cần đưa tiền con nữa. Bữa nay con sẵn sàng nghe pháp của Thế Tôn. Tại vì cho nên nghe pháp á, mình chỉ nghe âm thanh tiếng nói khác. Mà mình nghe pháp kìa. Chữ nghe pháp không phải là nghe nói, mà nghe cái giáo pháp. Nghe cái giáo pháp. Cho nên ông này cũng nghe được giáo pháp, ông thấm được giáo pháp, cho nên ông bừng ngộ ông tỉnh. Vì vậy trong kinh Pháp Cú có một câu thứ hai cho trường hợp của ông Thái Công Tử Kala này. Dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời, cũng không thể sánh được quả vị Tu Đà Hoàng. Người nào mà đạt được cái tâm không còn thối chuyển trên đường tu nữa, đó là quả vị dự lưu, quả vị nghịch lưu. Dù là vua cõi trời, dù là vua cõi đất, dù là chúa cõi trời, cũng không thể sánh bằng quả vị Tu Đà Hoàng. Tại vì người mà có được cái quả vị đó rồi thì không còn thối chuyển trên đường tu đạo nữa, tu tập nữa. Đó là cái câu chuyện mà trong kinh nói là con của ông Cấp Cô Độc trưởng giả, mặc dù vì muốn được 8.000 tiền vàng mà thọ giới cũng được phước. Như vậy thì ông thọ giới là vì cái gì? Vì tiền. Vì tiền, nhưng mà mới đầu là vì tiền mà đi tu. À, trường hợp này đạo Phật gọi là gì? Dùng dục câu dắt, tức là người đó còn trong vòng ham muốn, mình câu dắt họ bằng cái dục. Nhưng khi mà họ tỉnh ra rồi thì sao? Họ lấy cái trí tuệ của họ, họ nhổ cái dục đó ra dễ lắm. Cho nên gọi là dùng dục câu dắt, dùng trí để nhổ. Nhưng mà cái người mà đưa cái dục để câu dắt họ là ai? Là người trí. Người trí giống như bây giờ mà mình mướn con mình nghe pháp vậy đó. Có nhiều khi những cái bài pháp thoại nào mà hay hay, cái mẹ nói con ơi, con ngồi để con nghe bài pháp này của thầy trong vòng 30 phút rồi mẹ trả con 10 đồng. Thiện nam tử, vì của thọ giới hãy còn được lợi ích, huống chi là người chú tâm vì pháp giải thoát mà không được kết quả hay sao? Vì của mà tu mà còn được phước như vậy, huống chi là mình chí tâm mình tu. Thiện nam tử, có năm pháp hành, có năm pháp lành bao quanh các giới điều ấy, thường được tăng trưởng như nước sông Hằng. Năm điều đó là từ, bi, hỷ, nhẫn, tín. Nếu người có thể phá trừ tà kiến sâu dày, tâm không nghi ngờ thì được đầy đủ chánh niệm, trang nghiêm thanh tịnh, cội gốc cũng thanh tịnh và lìa được tư tưởng xấu. Trong này nói có năm pháp lành để giúp cho cái giới, cái điều tu giới của mình nó tăng trưởng. Năm pháp lành này là gì? Từ, bi, hỷ, nhẫn, tín. Bây giờ mình nói đơn giản là vậy nè. Năm cái này là năm cái phương pháp giúp cho mình giữ giới tốt. Tại vì nếu mà mình có từ, có bi. Từ là gì? Cho người ta niềm vui. Bi là gì? Giúp cho người hết khổ. Thì từ bi là cho vui cứu khổ. Mà người mà có được chất liệu này thì giữ giới dễ dàng. Rồi bây giờ cái thứ hai là gì? Hỷ là niềm vui. Nhẫn là sự nhẫn chịu, sự chịu đựng. Mình mà có nhẫn thì mình giữ giới trọn. Ví dụ như giờ mình có cái tánh là mình nóng tính, mà hãy giận lên là mình đánh người ta. Nhưng mà cái người mà có nhẫn á, thì họ giữ giới được. Tại vì sao? Cái người ta chọc ghẹo họ, người ta áp đảo họ, người ta xúc não họ, họ nhẫn được, cho nên họ không có phạm giới. Ở Việt Nam mà ví dụ như những người mà người ta có tính nóng, mỗi lần mà người ta giận lên, người ta lấy cây, lấy dao búa đồ mà ta có thể hành hung người khác, mà mỗi lần họ lên cơn nóng thì người nhà phải lập tức đem những cái khí cụ trong nhà đem giấu hết, tại vì họ có thể họ hành hung vì cái người mà họ nóng tập. Cho nên người mà có sự được cái nhẫn nại thì người ta giữ giới nó dễ dàng. Ở đời á, thường thường á, là mình sẽ cố gắng mình chịu người đó khoảng thời gian nào thôi. Khi mà chịu hết được là mình sẽ bùng nổ. Cho nên quý vị thấy có nhiều người người ta rất là hiền, nhưng mà đến một lúc nào người ta chịu không nổi thì người ta sẽ phạm pháp. Và chừng đó mình hết hồn luôn, mình nói trời ơi tôi không thể nào người đó mà có thể giết người được. Họ rất là hiền lành, nhưng mà cái nhẫn của họ nó chưa đủ tâm sâu cho họ có thể đi tới. Nhưng mà cái thời gian nhẫn vừa qua là gì? Không phải là hỷ xả. Trong nhẫn nó phải có hỷ, còn nhẫn là cái kiểu mình ôm ấp, mình chịu đựng, mình gom thâu. Đến một lúc nào đó mình không chịu được, mà mình không được có được cái từ, không có được cái bi, không có cái nhẫn, cái hỷ, thì cái nhẫn của mình chỉ là một sự chịu đựng khổ đau. Một lúc nào mình không chịu được. Cho nên trong cái nhẫn phải có hỷ, phải có từ bi. Cũng giống như là mình chứa nhưng mà mình phải có đường thoát. Chứ mình chứa mà mình không có cái gì thoát hết, không có cái gì lọc lược nó hết thì nó sẽ nghẹt. Trong cái nhẫn là cũng như thế. Ví dụ như thế, trời ơi sao nhịn than quá vậy? Ồ, tôi thường hay nghĩ cái người đó là như con của tôi cho nên tôi không có giận. Có một cách quán tưởng vì lòng từ bi, thấy cái người làm xấu với mình như con mình, như cha mình, như mẹ mình, như người thân mình có thể bỏ qua được cho họ. Vì vậy cho nên mình phải có cái cách quán từ, quán bi, quán hỷ để mình có thể buông xả cho người đó. Tính là cái niềm tin của mình. Nếu người có thể phá trừ tà kiến sâu dày, tâm không nghi ngờ thì được đầy đủ chánh niệm. Con người mình đó, nó có cái tà kiến rất là sâu dày. Ví dụ như ngày hồi sáng này nè, có một vị nói là thờ Phật Thích Ca ở nhà. Thì có một vị nói với họ là không nên thờ Phật Thích Ca ở nhà. Phật Thích Ca chỉ để chùa thờ thôi, cư sĩ tại gia không được thờ Phật Thích Ca. Thì Pháp Hòa mới nói ai mà nói ngộ vậy. Nói vị này trụ trì chùa đó. Pháp Hòa thấy trụ trì chùa mà không hiểu Phật Pháp. Bây giờ nói đơn giản, Phật Thích Ca là người khai sáng ra đạo Phật trên thế gian này, trên cái căn bản thế gian lịch sử. Mà mình đạo Phật mà không thờ cái ông giáo chủ đó, mình thờ ai? Thành thử ra đó là một hình thức tà kiến, cái hiểu cái thấy rất là lệch lạc. Tâm không nghi ngờ thì được đầy đủ chánh niệm, trang nghiêm thanh tịnh, cội gốc cũng thanh tịnh. Thiện nam tử, nếu người có thể xa lìa năm điều ác gọi là thọ giới, xa lìa tất cả thân khẩu ý ác. Nếu có người nói rằng không cần năm giới cũng có thể giải thoát sanh tử, người nói như thế không đúng lý. Thiện nam tử, nếu người muốn vượt khỏi bể cả sanh tử, phải chí tâm thọ trì năm giới. Đó. Thì cái câu này thôi thì đại chúng thấy năm giới nó quan trọng đến mức nào. Thèm than của tất cả giới. Bây giờ qua tới trang kế là trang 344. Trong năm giới thì bốn giới ở đời sao thành vô thừa vô tác giới, vì có lòng ái nhiễm khó đoạn nên không được thành. Do nhân duyên ấy triền miên nơi dâm dục, phải chí tâm cẩn thận không được buông lung. Trộm cắp, tà dâm hay là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối. Trong năm giới thì bốn giới, đời sau thành vô tác giới. Vô tác giới tức là gì? Tức là những cái giới mà chúng ta không có khởi một cái, không cần phải khởi niệm tạo tác gì nữa hết. Nhưng vì lòng ái nhiễm khó đoạn nên không được thành. Cho nên lẽ ra cái tâm của chúng sanh mình nó là không cần phải, những cái mình không có cần phải phát cái tâm giữ giới gì cả. Ví dụ ha, ví dụ như giới sát sanh mà ở trong cái xã hội con nít bây giờ đi, nó là vô tác đó. Đối với con nít là vô tác đó, tại vì nó không bao giờ nó có ý niệm giết con gì để ăn cả. Nó không bao giờ có ý niệm tham lam của cả ai. Nhưng mà vì sao? Vì cái nhiễm ô. Cho nên bản chất con người là không có nhiễm. Nhưng mà sở dĩ con người nhiễm là bởi vì cái tâm nó chưa có đoạn được cái đó. Cũng giống như người ta nói vậy nè, thật ra con người mình đó, cái răng của con người mình đó là răng bằng chứ không phải răng nhọn. Mà răng bằng là ăn rau chứ đâu phải ăn con vật. Nhưng mà sau này con người bắt đầu biết ăn thịt, rồi bắt đầu sáng chế ướp gia vị, nướng, chiên, xào, hấp, vân vân, là do bắt đầu con người có những cái đấm nhiễm. Họ đưa một cái ví dụ như là do một cuộc cháy rừng, thịt thỏ, thịt nai ở trong rừng nó được chín lên, thì con người bắt đầu ăn thử. Và cái này mà đem nấu nướng lên như vậy mà nó ngon như vậy sao? Thì bắt đầu con người sáng chế tạo những món ăn. Chứ bản chất con người răng bằng thì ăn rau. Chỉ có những con mà nói răng nhọn nó mới ăn sinh mạng của người khác. Con người cũng là một loài động vật, nhưng mà trong tất cả loài động vật thì con người là động vật có sự thông minh nhất. Con người thông minh nhất, con người có đời sống tiến hóa nhất so với các con vật khác. Con người là động vật hai chân, mà hai chân là đời, là trong loài động vật hai chân, con người có cái đời sống văn minh tối cao. Ví dụ như con beaver đó, nó cũng biết cách xây dựng thành trì của nó bằng cách là nó bơi ra ngoài cái sông á, nó gom mấy cái cây khô vô để nó làm nên một cái chỗ của nó. Hay là con chuột á, nó cũng biết xây dựng thành trì của nó là gì? Đào hang. Thật ra tất cả con vật nó cũng có văn minh của nó, nhưng mà so cái văn minh xây dựng của nó thì với mình là thua. Bất quá là nó thu gom các cây vậy đó. Còn con người mình đó, mới đầu là chỉ dựng cái lều ở đỡ thôi. Thời hoang sơ con người là chỉ biết dựng lều ở trời. Bắt đầu do tiến bộ, thấy cái nhà kia biết lượm gạch lượm đá, cái bắt đầu mình đi kiếm đá và đá màu, thí dụ vậy, dựng lên. Cho nên do cái nhiễm đó, đó mà con người bắt đầu sanh sôi những cái ý niệm khác. Ví dụ như đơn giản là chết thì làm gì? Chôn. Nhưng mà cái mồ đơn giản của một cái để mình chôn là gì? Đào cái lỗ để cái xác xuống rồi lấp đất chôn thôi. Nhưng bắt đầu con người nghĩ tới cái chuyện gì nữa? Xây dựng một cái thành trì ở phía trên cho nó kiên cố. Rồi sau đó đi tìm những cái hoa văn, những cái đẹp gắn lên, thì cái người kế bên họ thấy ồ, cái mồ này như vậy thì mình phải làm hơn nữa. Bắt đầu từ đó con người leo thang. Nhưng mà thật sự gọi chung là gì? Cũng là cái mồ. Nhưng mà do cái mồ nhiều tiền để được một tiếng khen, thì con người bắt đầu phải đi tạo nhiều tiền hơn nữa. Đủ thứ hết. Có những cái người ta không thể mua bằng tiền, người ta phải mua bằng thế lực, người ta phải tranh đó bằng thế lực. Thì con người bắt đầu vì thế lực mà con người phải mưu mô, phải đủ cách để mà giữ cái địa vị đó, mà không tiền không thể mua được. Cho nên hễ con người muốn được cái gì mà là con người phải tùy nghĩ mọi cách để con người đoạt được. Mà hễ đoạt được cái đó thì phải gì? Phải có sự hy sinh. Hy sinh cá nhân họ, và thậm chí họ không ngại hy sinh những người khác để làm sao để họ đi lên. Cho nên Đức Phật nói rằng á, thật ra mình đã ở trong cái, mình đã thành tựu được cái vô tác giới, nhưng mà bởi vì lòng ái nhiễm khó đoạt. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ cái vô tác thứ hai. Con của mình từ nhỏ tới lớn á, vốn nó không có tham, nhưng mà tại mình, nhiều khi mình thấy 2 đồng, 3 đồng, 5 đồng mà không có quan trọng, mình dục đầy nhà hết, thì bắt đầu mình tạo cho con nít đó, nó có cái ý niệm á tiền, lấy bỏ túi, và bắt đầu nó biết xài tiền. Khi nó biết xài tiền do những cái tiền lặt vặt mình để rồi á, nó quen tay rồi. Thì bây giờ khi mình phát hiện là gần đây á, tiền của mình để 2 đồng, 3 đồng đó mà nó có thường mất, mà mình biết rằng con mình lấy, cái bắt đầu mình làm gì? Giấu tiền. Nhưng bây giờ nó đã, bây giờ nó khổ cái nó quen xài tiền rồi, mà mỗi lần nó sờ sờ trước mặt nó lấy, thì bây giờ khi mình giấu thì nó phải làm gì? Nó phải đi kiếm tiền. Thành thử bắt đầu mình hai bên leo thang, một bên leo thang giấu đút, một bên là đi leo thang gì, đi tìm mọi cách để đi kiếm nó. Và khi con người bắt đầu xài mà bắt đầu quen rồi, không có rồi, bắt đầu gì nữa, bòn mót, bòn mỏ, tham lam của cả người khác, vân vân. Cho nên bây giờ nếu mình nói thật chất ra, tiền cũng là gì? Chỉ là tờ giấy thôi. Và con người của chúng ta bắt đầu tạo nên một cái đời sống đổi chác. Tôi có cái này, anh lấy cái kia, anh tới anh đổi. Và mình bắt đầu định giá cho mỗi món hàng, rồi bắt đầu có sự đổi chác. Và bắt đầu mình tạo ra một cái ngân hàng, mình tạo ra cái giá trị của cái tờ giấy đó. Chứ thật sự ra nếu nói cho cùng, tờ giấy thôi mà, rồi in số rồi lên thôi. Nhưng mà bắt đầu mình tạo nên một cái quan trọng của tờ giấy đó, mình ấn chứng của tờ giấy đó, tờ giấy nó trở nên một giá trị nào đó. Và con người bắt đầu vì tờ giấy đó mà con người có thể tranh chấp đủ kiểu hết, chỉ vì một tờ giấy đó thôi. Nhưng mà một cơn lửa đi tới, tờ giấy đó cũng thành vô nghĩa. Hay thậm chí nhà nước tuyên bố thay đổi tiền bạc mất hết. Đó giống như hồi đi Ấn Độ năm 2016. Có nhiều người ta đem tiền quá trời đổi tiền Ấn Độ một đống luôn. Nhưng mà ngay cái thời điểm mình qua Ấn Độ là ngay thời điểm Ấn Độ đổi tiền. Tất cả những tiền cũ sẽ vô hiệu lực sau ngày đó. Mà mỗi nhà chỉ được giữ 3.000 thôi. Trời ơi, có những người người ta tiền nghĩa là tủ tụ, coi như là sau ngày đó thì thành gì? Vô dụng hết. Mà trước đó thì nó là một cái gì đó rất là quan trọng, không có là ta chết á. Rồi sau đó rồi thì cái này sao chật tủ quá, bỏ recycle đi, không quan trọng nữa. Chứ hồi mà nó ngộ cái lúc mình không có, mình đâu đắm. Khi mình có rồi mình bắt đầu đắm nhiệm. Và bắt đầu mình phải thu gom, phải gìn giữ. Mà chính cái thu gom gìn giữ thì con người bắt đầu sanh ra nhiều thứ khác nữa để làm sao gìn giữ cái đó. Cho nên trong này mới nói phải chí tâm cẩn thận, không được buông lung. Ở trong này để là buông lung đó, nhưng mà thật sự chữ là buông lung. Buông lung là gì? Là mặc tình, tự ý, sống không ngăn nắp, không trật tự, gọi là buông lung. Ví dụ mình ở trong chùa, muốn ăn giờ nào ăn, muốn ngủ giờ nào ngủ, muốn thích thì lên tụng, không thích thì ngủ, vui, ví dụ vậy. Đời sống vậy là đời sống buông lung đó. Chứ cái chữ buông lung nghĩa là mình sống không có trật tự, không có ngăn nắp. Ví dụ như mình ở chùa mà không có cái giờ giấc gì cần quy định hết á, có bữa tới thì tụng kinh, bữa thì không tụng, hỏi sao không tụng, hôm nay không có ai hết nghỉ tụng. Ví dụ vậy, sống không có một cái trật tự ngăn nắp gì hết, và thậm chí không có nề nếp trên dưới gì hết. Đó, như vậy gọi là buông lung. Nếu có người nói lại có một pháp rất nặng không chi sánh bằng các đức Phật đời quá khứ, vì nhân duyên gì không ngăn cấm mà chỉ cấm uống rượu. Thiện nam tử, nhân uống rượu không còn biết hổ thẹn đối với ba đường dữ, không còn biết khiếp sợ. Do nhân duyên ấy nên không thể thọ bốn giới kia, vì thế nên đức Phật Như Lai đời dĩ vãng ngăn cấm không cho uống. Quý vị thấy nãy mà nói sắc sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối, bản chất nó là vô tác. Con người mình sớm lên đâu có biết gì là giết người, trộm cắp, tà dâm, nói dối gì đâu. Nhưng sống trong cuộc đời ô nhiễm cho nên bắt đầu lạm vào cái đó. Nhưng mà riêng cái giới thứ năm, tại sao Đức Phật lại cấm thêm nữa? Bởi vì chính nó làm sai đi con người. Quý vị biết là hồi xưa Phật không có cấm các thầy không uống rượu nha, cho uống. Nhưng có một ông thầy đó, ông tới thuyết pháp hay quá, giảng hay quá, cái người ta mời rượu uống xong kém xỉn. Ông xỉn thì ông đi ra ngoài đường, ông ói mửa, nó dính, rồi nó ngã, lăn ngã, lây lất ngoài đường. Thì thiên hạ ta đi ngang, ta thấy, ta dị nghĩ. Trời ơi, phàm làm cái người sa môn thích tử gì đâu mà bê bết không có ra gì hết. Cái chuyện này lên tới tai Phật. Phật mới nói các thầy thấy không, rượu là một cái chất làm sai người, mà khi sai rồi thì con người mất tự chủ. Từ nay các thầy không nên uống rượu. Đối với một cư sĩ cũng không ngăn cấm. Nhưng có cái ông đó, ông uống vô rồi bắt đầu ngà 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 đó. Ông thấy con gà ông khoái. Ông trôn con gà ông ăn. Cô chủ của nó đi kiếm nó. Cô chủ đi kiếm, ông thấy trong lúc mà say xỉn như vậy thì cái tính dục nó sinh. Cho nên ông làm bậy với cô đó. Hai giới. Rồi đưa ra tòa. Sợ ở tù quá thì phải làm gì? Nói dối cãi lời. Giới thứ tư. Và giết con gà là giới thứ nhất. Cho nên một giới uống rượu mà bốn giới kia nó phạm. Phật nói là một giọt cũng không được uống. Và cái nhân, cái quả của người say xỉn tối ngày là gì? Có thể trong tương lai họ đọa vào làm con dòi trong đống phân. Vì cái nhân là gì? Cứ lao vô cái chỗ say xỉn thì con dòi nó đâu có biết đống phân là hôi. Vì nó thấy đó là gì? Ngon, thích. Vì cái nghiệp của nó hấp vào đó. Cho nên mình thấy con dòi, mình nói dòi ơi ra đây đi, chỗ đó hôi. Con dòi nói vì nó thích ứng với cái nghiệp của nó. Không thể được. Cho cái người mà người ta thích ứng với cái nghiệp rượu, mình nói gì nói cũng không được. Cái người người ta thích ứng với cờ bạc, cái nghiệp nó thu hút mà, mình nói không được. Mà Đức Phật không phải là cái người, Đức Phật là người thấy cái sai, nhưng mà Phật không thể cấm liền được. Vì sao? Vì không phục người ta. Không, người ta sẽ không phục. Tôi chưa thấy cái gì tác hại mà tại sao phải cấm? Đến khi sự tác hại nó có mặt thì chừng đó cấm có ý. Trường hợp này Phật giáo gọi là gì? Tùy phạm, tùy chế. Tùy có vấn đề người ta phạm mới có vấn đề chế giới. À, trong Phật giáo gọi là tùy phạm tùy chế. Ai có phạm thì chế giới đó. Người ta không phạm mà tự nhiên anh bắt người ta giữ thì không có dân chủ. Và có tính cách áp đặt, người ta sẽ không phục. Còn người ta có phạm thì mình nói với người ta đừng làm điều đó. Như Pháp Hòa hay ví dụ vậy đó. Trước kia khi cái cell phone đó có mặt, chưa bao giờ có cái luật là cấm nói phone trong khi lái xe. Nhưng mà vì có người đã sử dụng phone trong khi lái xe cho nên mất cái sự tập trung, đụng xe có. À, rồi bấm GPS lo bấm lủi tới trước có. Cho nên bắt đầu luật cấm là không được xài GPS trong khi lái xe, không được nói phone trong khi lái xe. Bây giờ nói khơi khơi không chưa đủ, phải có gì? Phải có hình phạt. Anh mà cảnh sát mà bắt gặp anh nói phone như vậy, anh phải trả bao nhiêu tiền? Vì sợ cái hình phạt đó mà giảm đi cái mức độ phạm pháp. Nhưng mà nói vậy thôi chứ cũng xảy ra hoài chứ đâu phải là không có đâu. Thấy không? Thành thử ra cấm là cấm vậy, nhưng con người vẫn cứ tiếp tục, vẫn cứ tiếp tục. Cho nên mới thấy rõ ràng á, Đức Phật nói trong kinh chúng sanh rất can cường. Nhớ trong kinh nói không? Chúng sanh can cường, khó dạy, khó biểu. Đâu phải đơn giản đâu. Luật pháp như vậy mà người ta còn ấy như vậy. Hết một đoạn này là mình nghĩ. Nếu có thuyết nói Như Lai đã nói rượu có nhiều tội lỗi, sao không để đứng đầu trong năm giới? Nghĩa ấy không đúng. Vì sao? Giới không uống rượu gọi là giá trọng, không phải tánh trọng. Thấy chưa? Hôm nãy một ví dụ đó. Cái chuyện xã hội ta uống rượu có gì tội mà anh thành là tánh trọng? À, nhưng mà Đức Phật là người thấy được cái hại của rượu, cho nên riêng với những người đệ tử Phật, Phật cấm. Vậy thì anh nhận anh là đệ tử thật, thì anh cứ làm theo cái này đi, thì anh đang ở trong phạm vi giá trọng. Như vậy thì giết người là tánh trọng hay giá trọng? Tánh trọng. Bộ riêng đạo Phật cấm giết người sao? Trong xã hội tất cả các quốc gia trên thế giới này không quốc gia nào chấp nhận cho con người tự ý giết người cả. Thì anh phạm giới giết người là anh thuộc tánh trọng chứ không phải là giá trọng. Nhưng giới uống rượu thì nó thuộc về giá trọng, vì nó ở trong phạm vi Phật pháp thôi, chứ nó không lan rộng ra cả nước. Nhưng mà ăn cắp ăn trộm nói tánh trọng hay giới trọng? À, tánh trọng hay giá trọng? Tánh trọng, vì nó phổ thông cho tất cả mọi con người. Nghĩa ấy không, giới uống rượu gọi là giá trọng, không phải tánh trọng. Như Lai trước chế ra tánh trọng, sau mới chế ra giá trọng. Nghĩa là Đức Phật nhận cái chung, rồi sau đó Đức Phật chi tiết cái đó. Ví dụ như là ăn cắp, nó thuộc về tánh trọng á, tại vì cái đó là chung cho tất cả. Anh tu tu đạo đạo gì anh ăn cắp là anh phạm pháp. Nhưng mà với Đức Phật, Đức Phật còn chi tiết hơn. Ăn cắp như thế nào để gọi là trọng tội hay là bất định? Ví dụ mình đi ngang cái viết của người ta để ngay cái bàn á, cái giỏ mình đi ngang rớt cái viết vô trong cái giỏ đó, mình đâu có biết, mình đâu có cố tâm ăn cắp đâu, tự nhiên đi ra cái cửa nó hú hé lên, ta chộp vô ăn ăn cắp, thì trên cái hình tướng là ăn cắp nè. Nhưng bây giờ phải điều tra, bắt đầu điều tra, cuối cùng phát hiện ra là anh này ảnh vô tình cây viết rớt trong giỏ ảnh, ảnh không có tâm ăn cắp. Cho nên một cái người mà người ta trong giới luật tỳ kheo nó có một cái phần giới gọi là bất định. Bất định là không thể thấy như vậy mà xác định tội người ta được, phải kêu người ta tới để điều tra. Ví dụ mình thấy thầy đó với cái cô đó ngồi góc chuông nói chuyện, nhưng mà con người mình căn bản là thấy ông thầy với ông cô Phật tử ngồi đó là gì đây? Hai người này phạm pháp ạ. Mới kêu hai người đó ra nói chuyện. Cô này là cháu là đệ tử, là em, là chị gì đó, thì là bất định. Hồi nãy thấy như là tội, nhưng bây giờ điều tra thì người ta ngồi đó, người ta chưa làm gì sai để mà mình có thể định người ta phạm tội dâm hay là không dâm. Nhưng phải hỏi để mà xác định lại vấn đề. Cho nên đó, có những cái chung Nhưng mà khi Phật đưa vào trong này, Phật nói thành cái pháp gọi là giá. Mình đi đường á, đi chỗ đi đường mà biết đường nguy hiểm mà đi một mình phạm giới. Trong cái căn bản là người ta để là gì? Danger, do not enter. Anh đọc tiếng Anh anh hiểu, người ta ghi ta chỗ này không anh cấm vào. Hay là mình đi những con đường mình thấy no exit, do not enter. Nhiều có những chiếc xe lọt vô đó đó. Nhưng mà mình phải hiểu rằng trường hợp người ta lọt vô đó là gì? Người ta tránh một cái trường hợp là đụng xe. Vì người ta tiếp tục đi là người ta đụng. Quẹo vô đây chẳng qua là vì nó không có lối ra, cho nên họ mới để cái bảng do not enter, chứ nó không hề có một cái gì và ghê gớm ở trong đó. Chẳng qua người ta để vậy để mình biết, hoặc là đây là con đường một chiều, anh lủi vô đây là anh có thể đi ngược xe với người ta. Nhưng mà trong cái trường hợp anh lủi vô là vì anh tránh. Giống như lần đó Pháp Hòa đi thăm bệnh ở bên đại học á, thì quý vị nhớ cái cầu mà vừa qua khỏi cái cầu 109 á, mình đi thêm 1-2 block nữa mới quẹo vô cái đường 87 Avenue để đi vô khu đại học. Mà bữa đó mình mới vừa qua khỏi cái cầu thôi là xe cứu lửa nó quá trời quá đất, xe cứu thương nó kéo rần rần tới, lúc đó đâu biết lủi đâu. Lủi vô cái con đường one way. Lủi vô con đường one way. Thì bắt đầu mình phải tấp vô, mình mở emergency light lên để cho người ta biết là mình lẹo vô eo đây, không phải mình không biết luật. Nhưng vì có một cái trường hợp đặc biệt mình phải vào đây. Thì cảnh sát có tới đi nữa thì người ta cũng thông cảm chuyện đó. Hay là quý vị thấy đang lái nửa chừng vậy nè, ba len mà đều kẹt cứng hết, mà ở sao là xe cứu thương tới tấp chừng đó, mọi xe phải bắt đầu xi nhan đèn lần lượt mà tấp vô bên phải hết để nhường một con đường cho xe cứu hỏa đi. Thật ra có những cái nói chung, nhưng mà đi vào cái chi tiết nó vấn đề gì nữa. Hôm nay mình đang nói về cái phần gọi là năm giới. Và trong cái giới luật của Phật Pháp á, nó có cái hay là chúng ta giữ giới mà không cứng ngắc, không khô khan. Và thưa đại chúng, cái người mà hành trì giới á, khi mà người ta thuyết trình về giới, người ta giảng về giới đó, mình nghe nó không có mệt, không có chán. Là vì sao? Họ có hành trì cho nên họ biết được cái sự uyển chuyển trong khi tu trì giới. Còn nếu mình cứ khô khan, mình cứ ngắt theo một cái đường mình giới, nghe vậy 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 nhưng mà không có áp dụng được trong cuộc sống. Mà Phật Pháp là không phải như vậy. Giới luật của nhà Phật á, là như vậy. Nhưng mà có những trường hợp khai, giá, trì, phạm. Khai là mở, giá là ngăn, trì là giữ, không là sẽ phạm. Thà nếu mình giữ giới mà mình căn cứ trên bốn cái cách giữ giới này thì tự nhiên mình giữ giới mà không khổ đau, không phiền não, không thấy sự gò bó gì cả. Ví dụ như đang đi xuống cầu thang nè, có một cô Phật tử cổ lăn từ ở trên cầu thang cổ té xuống, cái lúc đó thầy né ra, ớ giữ giới. Thì cái trường hợp này là không phải giữ giới nha. Anh, người ta đang té, ta lăn cầu thang xuống mà giữ đạo đức gì, mà giữ giới gì mà ở cái trường hợp người ta té mà anh gọi là, anh không gọi là nam nữ thọ thọ bất thân. Giữ giới nhằm cho con người có cái đạo, cái đức. Mà trong trường hợp đó, cái chuyện gọi là không đụng vô người nữ, giữ giới gì đó, nó không phải là vấn đề. Mà anh phải thấy trước mắt anh một vấn đề gì đang xảy ra để gọi là sự giữ giới của anh đó được. Nhưng mà ví dụ như anh vừa chụp cổ xong, anh đưa cổ vô trong cái chỗ mà an toàn, tới khác rồi anh ẩm vô, có sao không? À, trời sao mới thấy đẹp quá vậy là chết à? thử ra. Như có một cái lần quý vị nhớ là ẩm vô xong rồi đi thăm rồi tặng bông hồng luôn. Cho nên mình phải biết rằng cái dự giới nó rất là linh động như vậy. Cái người mà người ta, cho nên các vị luật, cho nên quý vị biết là trong Phật Pháp á, Người giảng kinh rất nhiều nhưng mà người giảng về giới luật rất ít. Tại vì mình hiểu giới luật là một vấn đề, mình hành trì giới luật, và khi mình lên mình giảng về giới luật thì người ta thấy được cái sự linh động và cái sự hay ho của giới luật, chứ không phải là một sự cứng nhắc. Pháp Hòa ví dụ cái đèn đỏ, theo luật là mình phải ngừng khi mà đèn đỏ. Nhưng mà thử mình lái những cái trời mà tuyết trơn coi, mình ngừng mà nó dẫn cái xe mà nó dẫn lết tới, không lẽ trường hợp đó nó tôi giữ giới giữ luật đậu ngay giữa đường vậy sao? Trường hợp đó một lết xe mình đi lên luôn, đèn nó chụp là cứ chụp vì sự an toàn của mình. Có một lần mà chở mấy chú đi học ở đường Oliver Square này, cái anh chàng nó bản stop, anh không ngừng. Pháp Hòa đi thẳng vào đường chính mà mình đang đi thẳng, mà mình đang đi về cái thằng nó lủi ra một cái, mới biết là lúc đó hả, cái xe mình nó quay mấy vòng mà ngay mùa đông luôn. Cuối cùng mà bữa đó mình may mắn là bà độ làm sao á, mình bình tĩnh được, cái xe mình quay mấy vòng nhưng mà mình tấp vô được cái lề đó, mặc dù cái chỗ đó là cái chỗ không đúng. Nhưng mà cái anh này anh đi ẩu quá đi, anh bán stop mà anh không dừng. Một lần nữa Pháp Hòa chở mấy chú đi học về, lúc đó Trung Thiện, Trung cái gì, Trung Lý, Trung Định rồi còn nhỏ lắm, chở đi học về. Vô cái bạc kinh đây nè, thay vì mình đạp thắng, không đạp đạp ga. Trời ơi, nó bay cái xe một cái vèo từ cái bạc kinh này mà qua cái bạc kinh các bạn đó đó, bay một cái vèo qua vậy đó. Mà may bữa đó không có một chiếc xe nào bên đó hết. Mà lúc đó hả, tất cả thầy trò trong chiếc xe đó và màu xe nó một màu xám xịt. Không lẽ giờ qua tới bển rồi cái nói ô chết mồ rồi, thầy phải giữ giới con ơi, để thầy lui lại. Nó qua cái vèo rồi thì chừng đó anh phải lui, anh phải đi theo cái ngõ ra, chứ không lẽ anh giữ giới giữ luật không được quẹo ngã này, anh lui chiếc xe để cho nó dính mắt vô đó. Là cái người mà người ta hiểu được cái cách hành trì giới nó rất là linh động. Thôi mình tối nay mình dừng đây ha, ngày sau mình học tiếp. Là đại chúng hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng ơn nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoàn quả Phật, xin chứng